Sách Tấn Phật Tử chúng ta phần học tu hôm nay coi như là ngày học cuối năm ha, giữa sư với quý Phật tử chúng ta. Còn ngày mơ thì lo tu, rồi sư trụ trì sinh hoạt với Phật tử, rồi tới ngày mốt thì là tất niên là phải không, nghỉ Tết rồi ha, lật bật tới Tết mau quá, mới đây mà hết năm rồi, thời gian vô thường thật là nhanh phải không. Nó như vậy cho nên cổ đức xưa thì cũng tùng theo là Phật dạy mà có câu rằng: vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong một sát na dị thế ha. Đổi cái sống con người chúng ta, rồi già rồi bệnh ha, rồi là khó giữ thân này bền lâu, sáng còn cái chiều mất, thoáng chốc qua đời khác rất là nhanh. Nó như vậy cho nên chính từ chỗ đó mà người Phật tử giác ngộ của chúng ta phải ráng cố gắng và phấn đấu tranh thủ theo cái sự vô thường đó mà cố gắng lo tu để tương lai chúng ta được giải thoát. Mục tiêu lý tưởng của đạo tràng niệm Phật của chúng ta là nhắm thẳng về Tây Phương Cực Lạc để chúng ta giải thoát ngay kiếp này. Nó như vậy cho nên con đường tu của người tu niệm Phật là tu mau, tu gấp và tu lẹ, nhưng mà tu chuẩn và chính xác. Sao phải gấp lẹ mà ẩu nghe phải vậy? Chính xác là gì? Là đúng theo cái lời Đức Phật dạy và đúng theo nguyện của Đức Phật A Di Đà để tương lai chúng ta bảo đảm là vãng sanh giải thoát. Bây giờ ngay kiếp này là chúng ta giải thoát, chứ chúng ta không còn là để gieo duyên từ từ ở những kiếp sau nữa. Đó, như vậy cho nên người tu tịnh độ chúng ta đòi hỏi phải có một cái lòng tin kiên quyết của người tu Phật của chúng ta. Cho nên hôm nay cái đề tài mà sư gửi đến Phật tử chúng ta học đó là gì? Đó là có lòng tin như có tay, nghe rõ không? Có lòng tin như có tay. Thì với đề tài hôm nay thì sư sẽ gửi đến Phật tử chúng ta những lời Phật dạy trong kinh Lời Vàng. Thì trích ra đây một số lời của Phật dạy trong kinh Lời Vàng để sắp tấn Phật tử chúng ta trong bài học đặc biệt này, trong bài học cuối năm hôm nay, là có lòng tin như có tay. Như vậy thì qua cái đề tài mà chúng ta chuẩn bị học đó, thì có lòng tin tức là người tu mà có cái đức tin như người có tay, mà người không có đức tin như người cục tay. Phật tử thấy con người mà cục tay, con người đã sống sung sướng không? Rất là khổ phải Phật tử, cục một tay thôi đã thấy khổ rồi, mà cục cả hai tay là càng khổ hơn nữa. Tại vì tay để mình nắm đồ đạc, tay để mình cầm đồ đạc, cả tay mình làm để mọi chuyện, cho nên là cái bàn tay rất là quan trọng đối với con người. Và những con vật khác cũng như vậy, như con khỉ nó cũng cần có hai cái bàn tay của nó, phải không? Để chi? Để nó cầm đồ ăn. Chứ nếu mà hai bàn tay nó không có, lấy gì nó ăn đây? Lấy cái chân ăn được không? Khỉ thì ăn bằng chân cũng được, nhưng mà khó lắm, phải không? Nhưng mà có hai bàn tay nó dễ ăn hơn, ăn nhanh, ăn lẹ dữ lắm. Thì mình cũng như thế, nếu mình mà có hai cái bàn tay, chúng ta sẽ làm được mọi việc rất là dễ dàng. Mất hai bàn tay rồi thì mọi việc trở nên khó khăn cho chúng ta, mặc dù cái việc rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Đó, như vậy thì bây giờ đối với người tu chúng ta cũng như vậy. Cái điều tu lại còn khó khăn hơn cái ăn, cái cầm của chúng ta nữa, phải không Phật tử? Đó là gì? Đó là phải cần có lòng tin. Đó, lòng tin là cái bàn tay của người tu Phật của chúng ta. Nếu không có bàn tay thì chúng ta không nắm lấy được cái đạo quả, phải không? Vậy thì người tu mà không có đức tin thì đạo quả không bao giờ đến với người tu đó, mặc dù nói rằng tôi là người đệ tử Phật. Nói như vậy cho nên ở đây Phật tử thấy có người đi chùa mà họ lại không có lòng tin. Đi chùa không có lòng tin, là Phật tử mà không có lòng tin, thậm chí người xuất gia mà lại không có lòng tin, đã xuất gia rồi mà lại không có lòng tin. Phật tử thấy không? Nó như vậy đó. Nhưng mà còn có người Phật tử mà lại có lòng tin, mà người xuất gia lại có lòng tin. Đó là hai vấn đề nó đối ngược nhau, chứ không phải nói là quy Phật rồi thì những người đó hoàn toàn có đầy đủ niềm tin. Không phải nói là người đó xuất gia rồi mà người đó có đầy đủ lòng tin. Đó, thật ra hôm nay Phật tử sẽ nghe sư là mổ xẻ vấn đề này qua lời Phật dạy, để chúng ta thấy biết rõ mình có trọn đủ niềm tin không đối với người tu của chúng ta, riêng là người tu niệm Phật của chúng ta. Cho nên có lòng tin như có tay, người nào có lòng tin thì người đó như cái bàn tay có đầy đủ cả hai. Thật ra chúng ta nắm lấy đồ đạc nó rất là dễ dàng. Người tu có lòng tin thì người đó sẽ nắm chắc được đạo quả ở tương lai. Đây là một kết quả đặc biệt của người tu Phật của chúng ta. Đó như vậy. Thì bây giờ sư sẽ gửi đến tự chúng ta toàn bộ là 4 lời Phật dạy trong kinh Lời Vàng. Nếu thời gian cho phép đủ thì sư sẽ giảng hết 4 cái đoạn này trong phần kinh Phật dạy. Nếu thời gian không cho phép thì tùy duyên, chúng ta sẽ học 2-3 lời chẳng hạn. Thứ nhất, kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có nói rằng: như người có tay vào trong núi báo tự do lấy ngọc. Người có tay thì vào trong núi báo tự do lấy ngọc. Ta tự thấy rằng đến trong cái núi, đến núi ngọc rồi, trước mặt là đầy ngọc báo. Nhưng mà trường hợp như không có tay, và tự có lấy được viên ngọc nào không? Không, đứng nhìn thôi, phải không? Đứng nhìn mà làm sao quý Phật tử? Tức tối bực bội. Tại vì sao? Mình không có rớ được một viên ngọc nào hết. Vậy thì mình cảm thấy vô cùng khổ sở. Trong khi những người đi đến núi báo cũng như mình, họ hốt vào đầy túi người giác đem về, phải không? Như vậy thì tại sao vậy? Tại vì họ có tay. Còn mình đứng mình nhìn, tại vì mình không có tay, phải không? Phải như vậy. Vậy thì người đi vào trong kho núi báo mà họ không lấy được vật báo gì hết, lý do tại vì họ không có tay. Phải không? Người có lòng tin cũng như vậy, vào trong cửa Phật tự lấy của báo vô lậu. Đây là điều quan trọng của người tu Phật của chúng ta nè. Người tu Phật cũng như vậy, nếu có lòng tin, chúng ta đi vào cửa Phật sẽ chúng ta được lấy gì? Lấy được của báo vô lậu. Vô lậu là gì? Là hết phiền não, chấm dứt sanh tử, là giải thoát. Thì người có lòng tin á, vào trong cái cửa Phật, người đó sẽ đạt được quả giải thoát, là lấy được quả của báo vô lậu. Của báo vô lậu có nghĩa là sự giải thoát của người tu. Thế thì vô là không, lậu là lọt, là rơi rớt. Vô lậu là không còn lọt lại rơi rớt trong cái sanh tử luân hồi. Đó gọi là vô lậu. Hay nói rõ hơn là vô lậu là không còn phiền não bị rơi rớt đắm chìm trong sanh tử nữa. Vậy thì người mà không còn phiền não tức là gì? Là tâm họ được thanh tịnh, phải không? Không rơi rớt luân hồi là gì? Họ không còn bị là trở lại trong cuộc sống của vòng luân hồi thế gian nữa, là bị đọa, phải không? Tức là họ gì? Họ đã siêu thoát. Nói như vậy. Cho nên vô lậu có nghĩa là gì? Là không còn rơi rớt lọt lại đắm chìm trong dòng sông sanh tử, nghĩa là người đó giải thoát. Thì người tu mà đạt được cái quả báo vô lậu là người đó đạt được quả báo giải thoát. Đó, thấy chưa? Như vậy thì cái mục tiêu của người tu đến đạo Phật là để giải thoát, chứ không phải là để hưởng phước báo hữu lậu trong cái cõi nhân thiên, hay là không có tạo phước lành gì cả hết mà lại tạo những điều sai lầm và tội lỗi. Thì như thế thì người tu đó sẽ không có giải thoát được, mà sẽ bị đắm chìm trong vòng luân hồi. Nó như vậy. Cho nên mà tôi thấy có người đi chùa mà họ không có gì, không có hướng tâm để tu giải thoát. Đi chùa để kiếm công quả làm cho có phước mà thôi, phải không? Nó như vậy. Có nhiều khi đi chùa họ lại Phật, cúng dường Phật, lao tượng Phật, quét chánh điện rồi, hay là lao từng cái một cái bụi rơi dính mà trong cái là cửa chùa, hay là cột chùa, hay là nền chùa, chúng ta quét sạch sẽ từng một miếng lá rơi ở trong sân chùa, lượm sạch sẽ. Nhưng mà những người đó họ không có chí tu để giải thoát, chỉ đi kiếm phước mà thôi. Họ thấy không? Họ quét được một cái chỗ quét sạch bụi ở một khoảng đất của chùa là có phước. Lao được một cái chỗ dơ trước tượng Phật là họ có phước. Rồi họ lại được Phật, họ có phước. Họ đem bông cúng dường Phật, họ có phước. Vô nhà là chùa làm công quả, đã nấu ăn để giúp đỡ trong chùa chiền cho quý sư quý thầy, họ có phước, phải không? Nhưng họ không có tu. Không có tu gì, không có tu giải thoát. Thầy hiểu rõ chưa? Không có tu giải thoát. Lý do nào họ không có tu giải thoát? Tại vì họ không có đủ niềm tin rằng họ sẽ giải thoát. Thấy không? Thôi, họ kiếm chút phước được rồi. Bởi vì các tu kiếm phước thì nó dễ tu hơn. Rồi cái tu mà giải thoát nó khó tu hơn. Phải không Thầy? Nói như vậy đó. Cái tu kiếm phước rất dễ. Thầy vô chùa làm bất cứ cái gì có phước hết trơn á. Tùy theo sức năng của mình, khả năng của mình và cái lòng của mình mà phước tùy đó mà lớn nhỏ, nhiều ít. Phải không? Mình có sức làm nhiều thì phước nhiều, làm ít phước ít. Đó như vậy đó. Còn bây giờ á, những điều tu đòi hỏi ta phải hy sinh. Hy sinh cái thân của chúng ta, lo tụng kinh, lo sám hối, lo là ngồi niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật, tham thiền niệm Phật tịnh tâm. Và trong đó có nghĩa là phải đấu tranh cho tâm tư mình để loại trừ những cái tật xấu trong lòng của chúng ta ra. Cái mà mình cố chấp từ xưa nay mình bỏ không được, bỏ không được. Bây giờ bắt buộc phải bỏ, bắt buộc phải bỏ. Đó như vậy, mà bỏ được như vậy đó, mình mới là ông thánh được. À, thấy không? Nó khó không? Rất là khó. Còn giờ Phật tử lưu cua làm con quả là con quả nha. À, Phật tử không có bỏ gì hết. Tánh tật nào vẫn còn nguyên. À, những phiền não cố chấp trong lòng chúng ta vẫn còn nguyên. Được chút phước. Nhưng mà cái tâm thánh mình không có tu luyện. Vậy thì mình được phước ở trong cái cõi nhân thiên ở kiếp sau. Nhưng mà ông thánh ở kiếp sau mình không được. Lý do mình không có tu. Đơn giản thế thôi. Là như vậy. Cho nên á, cái người mà họ có tu, họ muốn tu, họ quyết tâm tu, lý do là gì? Họ có lòng tin. Lòng tin gì? Lòng tin họ sẽ đạt được kết quả lớn đó là giải thoát. Cho nên họ mới quyết tâm lo tu. Nó như vậy. Cho nên người nào có lòng tin nơi pháp Phật, có lòng tin nơi chính mình, mới ứng dụng pháp Phật vào đời sống riêng của chính mình và loại trừ tất cả những cái gì trong lòng chúng ta gọi là chướng với cái đạo, chúng ta mới thành tựu được cái tâm thanh tịnh được và thành quả thánh ở tương lai gọi là giải thoát. Vậy thì nhờ đức tin nó mới sanh đẻ ra cái sự quyết liệt tu của người hành giả chúng ta. Như hôm nay Phật tử bước vào đạo tràng niệm Phật, mình mới có lòng tin trọn vẹn nơi mình, mới quyết tâm tu trong giờ tham thiền niệm Phật, phải không? À, trong nhờ những phút chúng ta tụng kinh A Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ, hay là chúng ta là sinh hoạt những thời niệm Phật lớn tiếng, hay là niệm Phật nhỏ, hay đi kinh hành niệm Phật, tất cả đều tập trung vào trong chánh niệm, không nhớ, không nghĩ, không lo, không gì hết, mà chỉ lo niệm Phật không mà thôi. Với cái tâm quyết này, tương lai mình sẽ được nhất tâm bất loạn và vãng sanh Cực Lạc Quốc. Phải không Thầy? Để làm gì? Để được mau thành Phật. Thì cái quyết tâm của người tu tịnh độ chúng ta là kiếp này phải về Cực Lạc và để được mau thành Phật. Đó là niềm tin của chúng ta. À, còn những người khác họ không có niềm tin như vậy, họ không có dám về Cực Lạc. Có về Cực Lạc chăng nữa đó thì ông nói rằng về Phật quốc làm dân xứ Phật được rồi. À, chứ còn làm Phật không dám đâu. Nó làm Phật cao quá, to quá, lớn quá và không dám. Có người tín đồ đạo Phật nói rằng á, mình là người đệ tử Phật còn phàm phu mà dám nói tương lai là ngang bàn Phật là mình vô phép là người tội lỗi. Phật tử có nghe cái vấn đề này không? Có chứ, ngoài đời người ta nói vậy đâu. Phật tử là mình không được quyền làm Phật ha, mà không được quyền tu để thành tựu được như Phật mà làm đệ tử Phật thôi. Vậy thì người đó không học giáo lý gì hết. Phải không? Không đúng theo cái nhu cầu của Phật đòi hỏi với chúng ta. Khi Đức Phật hiện ra đời, Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa rằng sở dĩ Như Lai hiện ra đời để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Phải không? Đó, Đức Phật hiện ra đời là để khai thị cho chúng sinh được đạt được tri kiến Phật. Tri kiến Phật tức là gì? Là sự hiểu biết của Phật. À, mà người hiểu biết của Phật thì người đó là ai? Là Phật. Phải không? Nói như vậy. Như vậy thì mục tiêu Đức Phật thiện đời là để chúng sinh thấy rõ mình có khả năng để đạt được Phật quả. Thấy không? Cho nên chúng ta có quyền tin và tu và nỗ lực để mà chúng thành tựu được như Phật vậy. Đó. Cho nên cái mục tiêu lý tưởng người tu tịnh độ của chúng ta là gì? Về Cực Lạc để được mau thành Phật. Cho nên người tu tịnh độ đi đâu với phát tâm Bồ Đề. À, là người tu niệm Phật là đi đâu với phát tâm là con niệm Phật, mong muốn tương lai con về Cực Lạc để được sớm làm Phật. Phải không? Mà người tu tịnh độ mà không phát tâm Bồ Đề là tu sai đường. Đó, tại là có một số người ở ngoài á, người tín đồ nói rằng á, thôi về Cực Lạc làm dân Phật quốc được rồi. Làm dân đất Phật là thiên thu sống còn, là sống hoài vậy thôi, chứ không có dám nói tới là về bển để mà tu để được mau thành Phật. Họ không dám nghĩ như vậy. Cho nên đó là cái sai của người tu tịnh độ của chúng ta. Vậy thì niềm tin không có, cho nên chúng ta mới không dám gì mong cầu được làm Phật.
mà không dám mong cầu được làm Phật, thì cái sự nỗ lực tu chúng ta chỉ có chừng mực giới hạn nhỏ nhen thôi, cho nên cái thành tựu lớn không được. Thấy rõ không? Đó là như thế. Cho nên nơi đây Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rằng: như người có tay vào trong núi báo, tự do lấy ngọc. À, của báo đó dĩ như là cái quả vị Phật đó, hay là quả vị giải thoát gần ở chúng ta. Vậy thì người nào có tu, có lòng tin thực hành cái pháp tu đó và thành tựu kết quả của pháp tu đó, thì người đó lại đạt được cái đạo quả đó. Vậy thì chúng ta tin ở đó có núi báo ngọc, phải không thể mới đi đến núi báo ngọc, phải không? Nhưng người rất tiếc rằng không có tay, phải không? Không có tay là như vậy, không lấy là của báo được. Vậy thì bước vào cửa đạo, mình tin rằng mình bước vào cửa đạo, mình sẽ là đệ tử Phật, à, mình sẽ giải thoát. Nhưng mà tu với pháp môn đó, cách tu đó để thành tựu cái sự giải thoát như Phật vậy, lại mình lại không dám làm. Vậy thì vào cửa đạo mà không được cái đạo quả của đạo đem đến, tại thế đó không? Nói như vậy, như vào chùa mà không có được kết quả lớn của là cái kết quả là hạnh phúc của là đi vô chùa, là gì? Là chỉ biết làm con quả không mà thôi, chứ không có lộ tu gì cả. Còn người mà biết rồi đó, làm con quả cũng tu, lên trên này cũng tu, tùy duyên mà lúc nào cũng tu hết. Đó là tùy duyên để mà tu, thấy rõ chưa? Nói như vậy đó. Cho nên lúc nào có niệm Phật hết, lên đạo tràng ngồi thì niệm Phật, mà ở dưới mà chặt củi nấu cơm, hay là lắc rạc rau, hay là nấu nước, hay là làm bất cứ việc gì, làm con quả chùa cũng thầm thầm niệm Phật, lấy cái việc làm để lo niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, không hơn không thua, không qua không lại với ai một tiếng nói nào, chỉ lo niệm Phật không mà thôi. Để chi? Để hồi hướng như cực lạc dẫn sanh. Cho nên mỗi việc, mỗi sự sinh động, người tu tịnh độ chúng ta cũng là cái pháp để gì? Để tôi rèn cái tâm trí của chúng ta trong mỗi cái sự hành động, cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không phải nhắm mắt ngồi liêm diêm mới là điều khiển tâm mình được, phải không bà tử? Nhưng mà nhắm mắt liêm diêm điều khiển tâm mình nó dễ, bà tử thấy không? Nhưng mà đối diện với việc làm của chúng ta đó, mà chúng ta lại là biết được, mà chuyển hóa tâm mình được, mà mình làm chủ tâm mình được, là cả cái điều khó, cả cái điều khó. Vậy thì phải sống và tu theo cái mỗi việc mình đang làm, để coi mình làm chủ được hay không. Đây là một cái lớp học, một cái bài vở, một cái lớp tiến trình, kinh nghiệm, người thực hành pháp môn tu của chúng ta. Là như vậy. Cho nên nơi đây, niềm tin rất là quan trọng đối với người tu để đạt đến đạo quả. Cho nên câu thứ hai trong Kinh Hoa Nghiêm này Phật nói: người có lòng tin cũng như vậy, vào trong cửa Phật, tự lấy của báo vô lậu. Tự lấy là gì mà tự? Lấy tự do. Của báo vô lậu này Phật không cho đi ngay, ai cũng có quyền lấy được hết. Lấy có nghĩa là gì? Là thành tựu. Là thành tựu. Ai đi vào cửa Phật mà tu đúng pháp như vậy, à, và cố gắng như vậy, bằng cái lòng tin kiên quyết, nỗ lực đúng cách, thì người đó sẽ lấy được của báo này, tức là đạt được quả A-la-hán, là được là quả vô sanh, có nghĩa là vô lậu giải thoát. Đó, thấy không? Nó như vậy, chứ không phải là đi vào cửa Phật rồi Phật nói người này được, người ta cho, người kia ta không cho, ta thương người này ta cho, ta ghét người kia ta không cho. Phật có nói câu đó không? Không bao giờ, phải không bà tử? Là như vậy, ai tu giỏi, nghĩa là tu đúng cách, dạ tu đúng thời gian, thành tựu được, thì người đó là lấy được của báo đó. Là như vậy, tùy theo khả năng của mỗi người, một năm, hai năm, mười năm, thậm chí cả cuộc đời. Đó, như vậy, hồi đời Đức Phật của chúng ta, có người đến với Phật chỉ gì? Một cái cúi đầu đảnh lễ và thành tâm chắp tay ở giữa đường mà nghe Phật nói. Phật chỉ buông ra một lời pháp ngữ đơn giản mà thôi, mà người kia biết nghe lời Phật dạy mà buông xả phiền não tức khắc và liền chứng A-la-hán ở giữa đường. Phật thấy không? Đó là gì? Là có niềm tin và hành trì một cách lạ, nhanh, gọn và lẹ theo lời Phật dạy. Vậy là người này có khả năng lớn, phải không ạ? Cho nên giữa đường chư quy Phật chỉ chắp tay thành kính lắng nghe thôi, mà nghe tới đâu là buông tâm tới đó và thành tựu đạo quả A-la-hán ở giữa đường. Xin nói ví dụ như ông Thi Đề đó, phải không? Một tên gánh phẫn mướn, một người là bần tiện nhất xã hội đương thời, người ta khinh ghét, nhưng mà Đức Phật chỉ nói một câu kinh, một câu pháp đơn giản mà ông nghe được thì ông buông tâm, ông liền chứng A-la-hán. Chứng A-la-hán khi vẫn còn mang cái thân là Thi Đề. Thì cuộc đời ông chỉ có một cái khố quấn ngang cái lưng ông thôi, là còn cả mình đều là trống lỏng, không có áo để mặc. Nói như vậy, mình mãi hôi hám vì gánh phẫn tối ngày, nhưng cái lòng ổng tốt, Phật thấy không? Cái tâm ổng kiên quyết và chấp nhận lời Phật dạy và buông đi cái cố chấp ích kỷ của chúng ta từ xưa nay là ông Thi Đề. Hay rồi cuối cùng ông chứng A-la-hán liền tức khắc, trong khi vẫn còn quỳ dưới đất ở trước Đức Thế Tôn của chúng ta. Mà khi mà chứng A-la-hán rồi thì mà thấy là sao? à bao nhiêu là những cái gì cố chấp xưa nay đã hết rồi, sạch sẽ, tâm thánh được hiện ra. Và bây giờ Đức Phật nói câu rằng à, thiện lai tỳ khưu, tỳ khưu xưa hãy trở lại. Thì ông trước kia là tỳ khưu nhưng phạm lỗi làm lớn, cho nên kiếp này phải đọa đài làm cái thân bần tiện như vậy. Nhưng mà cái tích lũy quá khứ và trí độ tu đó, bây giờ được nghe Đức Phật khai thị, liền đức chứng quả A-la-hán tức thì. Cho nên tỳ khưu xưa trở lại. Thì bây giờ sao mà tử, râu tóc tự nhiên biến mất, thân hình thối tha kia tự nhiên không còn nữa, mà bây giờ là thân hình được là sạch sẽ, gọn gàng, và y cà sa tự nhiên quấn vào mình, và theo Đức Phật giờ thịnh xá, làm đệ tử thánh của Phật rồi. Thấy không? Đơn giản thôi. Tại vì người đó có niềm tin, thì người đó là thực hành theo lời Phật dạy, và cuối cùng trong giây khoảnh khắc đó, ngắn ngủi đó, chứng liền A-la-hán. Thấy không? Có những người chậm hơn, về với Phật quy tu một thời gian thiền định giữ giới rồi mới chứng được A-la-hán. Có người rất lâu, 10 năm, 20 năm mới chứng quả nổi. Và thật thấy có người suốt cuộc đời mà chưa chứng A-la-hán nổi, phải không? Đến khi Phật nhắc bàn rồi đó cũng chưa chứng nữa, khóc bù lu bù loa khổ sở. Đó là ai? A-nan. A-nan phải rõ chưa? Đó như vậy đó. Thì khi Phật nhập niết bàn rồi đó, ông mới khóc. Cuối cùng rồi tới thời gian mà kết tập kinh điển cái nút kia xà quật, bị các vị A-la-hán quở. Bây giờ ông mới thấy cái vai trò quan trọng. Xưa nay ông nghĩ không lo tu giải thoát, chỉ nương nhờ dựa hơi Đức Phật không à. Thôi thầy thấy không? Dựa hơi không à? Tu dựa hơi. A-nan là các người tu dựa hơi. Ở đây có Phật tử là tu dựa hơi không? Có không? Mình nghĩ mình đệ tử thầy trụ trì mình dựa hơi không à? Không lo tu. Mới mốt thầy trụ trì về cực lạc cái kéo mình theo, nắm giò, nắm áo, nắm y gì đó. Trời ơi, cho nắm một chùm chùm đi. Ông bay qua tới biển Đại Tây Dương đó bà tử. Nè, rồi là ông vũ một cái rất sạch sẽ chứ. Cho biết thân, cho tu dựa hơi. Bà tử rõ chưa? Nói như vậy. À, thành ra do đó là A-nan khóc. Và thời gian sau này, A-nan phải xấu hổ, ăn năn và sám hối tự mình. Rồi quyết tâm suốt một đêm dài, minh sát tuệ. Và cuối cùng, chứng A-la-hán. Phải bà tử? Mới là vô trong hang núi Kỳ Xà Quật. Bằng cách là dùng thần thông chui qua cái lỗ khóa nhỏ là biến hình, chứ cái là hán rồi có thần thông tự tại chui qua cái lỗ là lỗ khóa của cái cổng hang động đó, rồi vô trọng cái thân hình hiện ra. Thì các gia la hán biết hết rồi, theo dõi từng sát na đời sống tu tâm giải thoát của A Nan là cố gắng phấn đấu suốt thời gian dài. Và khi biết được A Lan chứng A La Hán rồi, các vị liền mở mắt ra và chắp tay cung kính thỉnh pháp sư thăng tòa. Đó, bây giờ tòa pháp tòa chứng giữa để sẵn chờ A Nan. A Nan lên ngồi pháp tòa. Mặc dầu A La Hán là chứng sau các vị tôn đức, nhưng pháp sư là gì lớn nhất, lớn nhất. Cho nên pháp sư là thay Phật để thuyết pháp. Cho nên pháp sư mà ngồi pháp tòa như Phật đang hiện đó vậy. Bây giờ A Nan mới trùng tiên lời Phật nói, đọc lại hết. Các vị là thánh giả mới ghi từ từ. À, bây giờ kết tụ thành kinh chúng ta học nè, phải không? Bây giờ mình đọc kinh đó là gì? Do A Nan thánh giả là trùng tiên thuật lại sau khi đã chứng La Hán. Cho nên sau khi chứng La Hán rồi, những lời nói là đó là gì? Là thánh tùng tiên lại, không có sai một lời nào hết, không sai ý nghĩa nào cả. Đó, thì rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên đó là thời gian dài của A Nan theo Phật mà không chứng được La Hán. Tới giờ phút này mới chịu chứng. Thấy không? Chứ đâu phải ai cũng theo Phật rồi chứng La Hán liền đâu, giống như ông Thi Đề. Tại đó chưa? Đó như vậy. Cho nên đây là một cái vấn đề Phật tử thấy rõ. Cho nên người tu Phật của chúng ta phải ráng cố gắng, ráng cố gắng hết lòng hết dạ của chúng ta, những niềm tin kiên cố này để đến thành công. Đó như vậy. Cho nên người có niềm tin đi vào trong cái kho báu của Phật sẽ đạt được gì? Là của cái kho báu gọi là gì? Là vô lậu, là giải thoát. Câu kinh thứ hai trong kinh Tâm Địa Quán, Phật nói rằng: như người không tay thì đến núi báu không lấy được gì, người không lòng tin gặp tam bảo cũng không ích gì. Bây giờ kinh Tâm Địa Quán nói rằng người không tay đi vào của báo không lấy được gì, cũng như vậy người không tin tam bảo gặp tam bảo cũng không ích gì. Câu này nặng đó, phải mà thử. Người không tin tam bảo gặp tam bảo cũng không ích gì. Thế chứ bước vào cửa Phật mà không tin Phật, quy tam bảo rồi mà không tin tam bảo, không ích gì hết. Thấy không? Đa số chúng ta mắc kẹt ở cái chỗ câu này. Người đến với tam bảo mà không tin tam bảo, không ích gì hết. Mặc dầu đã gì, đã đến tam bảo rồi, có nghĩa là đã quy rồi. Nói rằng đã đến tam bảo là người đó đã quy tam bảo rồi. Thấy chưa? Đó, vậy thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, phải không? Thọ giới rồi. Nhưng mà với người này không có lòng tin là không có kết quả gì hết. Nghĩa là sao vậy Phật tử? Nghĩa là mình quy rồi mình bỏ, mình thọ giới rồi mình quăng đi, phải không? Như vậy là có kết quả gì không? Không có gì hết. Đó, mặc dù người đó đã đến chùa hay là người đó đang ở trong chùa, phải không? Thì nó đã đến chùa là Phật tử, đang ở trong chùa là người xuất gia, tự mình đã quỷ tam bảo rồi, vậy thì có thể lấy của báo được không? Ở trong tam bảo mà không được kết quả gì lớn có nghĩa của tam bảo cả.
Đó, thấy chưa? Đức Phật nói câu này chúng ta nghe mới ớn da gà đó.
Thấy chưa? Nó như vậy đó. Chứ ở trong chùa mà ngon đâu. Thấy đó chứ? Ví dụ vào xuất gia đi, ở chùa suốt cuộc đời, nhưng mà có chắc người đó giải thoát không? Chắc không? Chưa chắc. Chắc mà cũng chưa chắc. Chắc mà cũng chưa chắc. Chắc có nghĩa là người xuất gia đã có lòng tin, phải không? Mà chưa chắc là người xuất gia đó đã đánh mất lòng tin. Thấy không? Còn Phật tử đi chùa hoài mà chắc người đó giải thoát không? Chưa chắc. Phật tử đi chùa hoài chắc người đó giải thoát không? Chắc. Hai cái chắc này và hai cái không chắc này đều dành cho hai hạng Phật tử đệ tử Phật, là người cư sĩ lẫn người xuất gia. Phải không? Nói như vậy Phật tử đi chùa nè, là Phật tử đã là đi chùa rồi, là Phật tử rồi, quy tam bảo Phật pháp tăng rồi. Nhưng Phật tử quy Phật rồi, nhưng mà tới thời gian nào đó không còn quy Phật nữa, trong khoảnh khắc đơn giản, phải không? Là mình trở về quy với quỷ thần lại rồi. Có không? Mới quy rồi sáng với thầy tôi đã tu trì, thầy nói rằng quy Phật bớt quy tà ma quỷ thần, là không quy với tà ma ngoại đạo, được không? Mô Phật được. Chiều về đi cung đình, phải không? Mời đi với bà chú sư, phải không? Bữa nọ đi cúng ông, thấy không? Đó, rồi tháng 3 đi vô trong tháp 10 đi cúng ông trong nữa, cúng bà chú sư nữa. Thấy cho nó như vậy đó. Như vậy thì Phật tử còn là Phật tử không? Không rồi, tự mình giết chết cuộc đời mình rồi Phật tử. Thấy không? Bây giờ mình biến thành thần tử và ma tử, chứ không còn là Phật tử nữa. Thấy không? Mình đã đi ở trong cửa thần tử ma tử, mình sợ mình bước ra, mình quy với Phật rồi là mới được danh là Phật tử. Mới được danh là Phật tử rồi chiều lại trở về đầu quân lại với thần tử, và mời mốt kia ma tử. Thấy rõ ràng chưa? Siêu quá thì dám nói, chứ ít ai dám nói sợ đụng Phật tử. Đụng Phật tử mà tự ghét rồi tự bỏ siêu quá đi. Người siêu quá không sợ chuyện này đâu, phải không? Làm pháp sư là phải nói mạnh mẽ, không sợ ai hết, phải không? Đó, như vậy thì sư nói như vậy Phật tử mới cảm thấy vậy, biết ngó lại mình, nó thấy mình sai. Sai rồi là sao đây? Sai phải làm sao? Phải sửa. Phật tử bị bệnh là phải bác sĩ xị cho mình, mổ là phải mổ, mà không mổ là chết. Mà thôi mổ đau lắm thôi đừng mổ, chẳng tại tôi chết rồi. Tại thế thì tết thì dáng chịu. Vậy thì biết phải sám hối, bày tỏ cho thầy mình để sám hối, để không làm nữa. Vậy thì Phật tử hết bệnh chưa? Hết rồi. Hay uống thuốc vô cho nó lành bệnh. Thế đó rồi sau này không còn dám làm vậy nữa, không mang bệnh này lần thứ hai, phải không? Như vậy là Phật tử chắc có bệnh rồi mà chưa chịu chữa. Bệnh mà không chữa mà mới thành ung thư. Tới ung thư là khó trị đó. Thấy không? Nó như vậy. Thành ra sư nói đây, Phật tử nghe suy nghĩ đi. Cho nên á, chưa chắc gì bước vào tam bảo mà được đạt cái gì? Kết quả của tam bảo. Phải không Phật tử? Tại vì mình đã đánh mất cái niềm tin mình vô tam bảo rồi. Thấy chưa? Đó, đây là một điều rất quan trọng. Chưa chắc ở chùa suốt cuộc đời mà người đó giải thoát. Sư là người xuất gia, sư cũng dám nói thẳng luôn. Tại vì á, người xuất gia ở chùa đây không chuyên tu, không lo tu. Phải không Phật tử? Mà lại gì? Tà kiến. Phải không? Mê tín hay là hành pháp ngoại đạo tà giáo. Ở trong cửa Phật mà tu theo ngoại đạo. Phải không? Ở trong cái kho báo chánh kiến mà lại làm cái việc tà kiến. Như vậy thì Phật tử thấy giải thoát được không? Không rồi. Mặc dù người đó là người xuất gia lâu năm. Phật tử thấy không? Đó, sư nói rõ Phật tử nghe luôn đó. Nói nghe sư quá luôn, giờ sư giác hòa luôn. Phải không? Đó, giờ là mấy người xuất gia nào cũng vậy hết. Nói như vậy, xuất gia là nếu đạt được quả báo giải thoát là phải thực hành đúng như là Phật dạy. Phật tử chúng ta cũng như vậy, là muốn giải thoát phải thực hành đúng như là Phật dạy, là có niềm tin. Thấy rõ chưa? Cho nên thầy trò chúng ta ở đây thượng tọa giác hòa chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. À, một lòng niệm Phật, dẹp hết tất cả cái gì trong cuộc đời không còn vướng mắc nữa để lo niệm Phật. Phật tử vào đạo tràng là Phật thất chuyên tu cũng như vậy. Thầy sao mình vậy? Phải không Phật tử? Đó, giờ mới theo thầy được. Cái thầy gì cực lạc mình quẹo qua bên mà cái hướng khác rồi đâu rồi. Coi như hồi sáng thì nãy tôi nói chuyện giảng hoài nghe cho vui. Ở nơi Tân Dương Tân Dương Sa Đéc mà đi vô có ông thầy đó, thầy đám, làm thầy đám thôi. Nhưng mà ở đó thì kiếm thầy tụng kinh đám ma khó lắm, bằng thất bằng tầng khó lắm. Kêu ông thầy này tụng, ông ra giá 500.000 một thời kinh, 500.000 một thời kinh. Rồi người ta trả giá lại 300.000, được, 300.000 thì tụng theo 300.000, 500.000 thì tụng theo 500.000. Nhưng mà 500.000 á thì tao đưa, ông xưng tao không à, bây giờ thầy nhà mà, tao sẽ đưa tới Tây Phương. Còn nếu 300.000 tao đưa tới Tây Ninh thôi. Bây giờ thầy đám là thầy đám ở nhà mà làm đám đó, chứ mà thầy ở chùa. Thầy tụng đám ra giá ăn tiền đó. Thử thấy không? Đi tụng kinh ra giá ăn tiền là bán kinh Phật ăn tiền rõ ràng đấy. Lấy giáo lý Phật mà đi tụng kinh ra giá, phải không thử? Thật ra nó sai. Cho nên đi tụng kinh mà hỗ trợ cho gia đình Phật tử, cho người thế gian có lòng tin với Phật, thì mình chỉ đi bố thí pháp. Không thiếu pháp thì mình lấy pháp Phật để mình đọc lên, để cho hương linh nghe mà giác ngộ, để mà họ chuyển tâm họ giải thoát. Đó là đi bố thí pháp bằng cách là tụng pháp Phật. Còn như sư hóa lên pháp tòa, thượng tòa, giác hòa lão tòa là bố thí pháp bằng cách dùng trí tuệ mình vận dụng để mà chuyển hóa tâm linh, tâm lý Phật tử. Đó là thuyết pháp. Đó như vậy. Thành ra do đó rồi á, thì là người xuất gia là người, xin lỗi, là người tu mà đem giáo pháp Phật mà đi bán lấy tiền thì thấy có tội không? Người ta nghèo muốn chết mà ra giá có ra chết người ta rồi. Đó như vậy. Rồi không có tiền sao, không tiền thôi khỏi tụng. Vậy nếu 100.000, 100.000 là đưa tới đâu? Đưa tới Mỹ Thuận à. Đem con bỏ chợ, nó cho vui thôi. Nhưng mà tự rồi bây giờ cái bệnh này rầu lắm, Phật tử ơi. Thế mà cái đám mà điện ông thầy đó, điện tới ông thầy, thỉnh ông thầy đó, ông nói nhiều tụng mấy thời, ông thầy 200.000, đấy, 3 thời 600, đó, thấy không, ra giá đàng hoàng, sư rầu lắm. Nhiều người thắc mắc hỏi sư sao vậy, thì nó biết đâu, sư không có chuyện đó, sư không biết. Thành ra sư chỉ đi tụng là tụng làm phước, Phật tử cúng dường đâu có nhận đâu. À, vô cúng chùa cúng dường tam bảo đi cho có phước, chứ nhận chi Phật tử. Mình đã ân đã nghĩa cái tình để đến thì nhận là hết tình hết nghĩa rồi, phải Phật tử? Nó như vậy. Mình đem cái tâm đạo đức Bồ Tát của mình để bố thí pháp cho người thân người chết được nghe, để người ta siêu thoát, cái ơn nó quý hơn, tự thấy không đó. Còn không thì tiền xong rồi phủ tay hết, ân nghĩa không còn, thấy rõ chưa? Nó như vậy. Còn muốn cần đi cúng dường tam bảo để có phước lớn. Đó, như vậy. Cho nên tôi nói kể cho vui thôi. Rất là đau lòng, phải không Phật tử? Rất là đau lòng. Đó, như vậy. Trở lại vấn đề câu kinh thứ hai. Phật nói, người không lòng tin gặp tam bảo cũng không có gì. Cho nên chúng ta đã bước vào tam bảo rồi mà không có lòng tin với Phật, với pháp, với chính, với tăng, thì mình không có nỗ lực để thực hành pháp Phật dạy. Phải không? Không phấn đấu hết lòng với pháp đang hành trì, hay là không nghe lời thầy dạy con đường tu để giải thoát. Như vậy thì chúng ta không tiến bộ được. Cho nên chúng ta không được lấy của báo. Đến tam bảo giờ đến của báo mà không lấy được của báo. Người xuất gia trong chùa mà không chuyên tu, mà tu theo cái pháp ngoại đạo tà giáo, hay thực hành tà kiến mê tín, thì người xuất gia này dứt khoát không giải thoát. Vậy là không đạt được của báo. Vậy tu suốt đời cũng không có giải thoát được. Thì đó chứ, đơn giản thế thôi. Pháp Phật nghiêm minh rất rõ ràng, đâu đó trắng trắng đen đen. Đó như vậy. Cho nên đó là ý nghĩa rất là đặc biệt. Sư nói đơn giản thôi, kinh Tâm Địa Quán, sư lặp lại. Như người không tay tuy đến núi báo không lấy được gì, người không lòng tin gặp tam bảo cũng không ít gì. Thấy không? Xin nói cái một cái chuyện vui nữa thôi. Người đã đến chùa, đi vòng vòng ngoài sân chùa, vô chánh điện gặp Phật nhìn, rồi thôi đi ra, có phước gì không? Không có gì cả. Phải Phật tử. Còn Phật tử mà đi vô chùa, đứng ngoài sân mình đâu có chịu. Đi chùa là phải vô chánh điện. Trước nhất là đến tổ, lại tổ, xá tổ, xong lên xá Phật, lại Phật, mình mới vui lòng. Như vậy thì mình có phước không? Có phước. Lý do tại sao mình làm vậy? Có lòng tin. Không phước báo nào bằng lại Phật, không phước báo nào bằng cúng dường Phật. Phải Phật tử? Cho nên Phật tử đi chùa là phải lại Phật, dạ, và là xá Phật hay là cúng dường Phật theo khả năng của chúng ta. Đó, có lòng tin nên có phước. Là như vậy. Còn hôm nay ngày tu và đạo tràng niệm Phật của chúng ta, mình có lòng tin rồi đến đây mình quyết tu trong ngày hôm nay, hay là tu luôn 3 ngày. Lý do tại sao vậy? Tại vì cái công đức này rất lớn, rất thù thắng. Tại vì một khi mình phát tâm niệm Phật với phát tâm Bồ Đề rồi, thì tương lai mình sẽ vãng sanh và sẽ làm Phật. Phải Phật tử? Cho nên quyết tâm vô chùa Tân Long để tu ngày hôm nay, hay đạo tràng niệm Phật của chùa nào đó. Hơn nữa là gì? Là phát tâm Bồ Đề nữa. Niệm Phật phát tâm Bồ Đề. Sư có nhớ đoạn kinh trong Kinh Nghiêm Phật nói rằng người phát tâm Bồ Đề, người này của là phước báo thù thắng vô lượng vô biên, ví như trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, phải không? À, trong hư không bao la này có sức là chứa tất cả công đức. Nhưng đối với người phát tâm Bồ Đề thì những công đức này, hư không này chứa không hết. Tự hiểu chỗ này chưa? Vậy thì tất cả cái đó là có phước, cái gì cũng có phước cả, có công đức. Bằng cách tu như thế này, tu như thế khác, nhưng khoảng hư không này có thể dung chứa hết. Bây giờ Phật tử thấy phước nhiều không? Nhưng với người mà phát tâm Bồ Đề rồi thì cái phước người phát tâm Bồ Đề rồi thì cái phước này, hư không này không đủ sức chứa. Tới đây chưa? Vậy là với người mà tu không phát tâm Bồ Đề và người tu phát tâm Bồ Đề, hai người này khác nhau xa. Đó, như vậy đó, thấy chưa? Nó như vậy đó. Thành ra là tu Thanh Văn và tu Duyên Giác, hai kết quả nó khác nhau. Tu Bồ Tát, kết quả nó lớn hơn. Bởi vì Bồ Tát là gì? Là phát tâm Bồ Đề mới làm hạnh Bồ Tát. Người tu Bồ Tát để thành Phật. Còn Thanh Văn Duyên Giác là gì? Là tu ích kỷ, tu riêng mình. Và đạt quả là gì? Là vô lậu A-la-hán hoặc là tạp nhị nhân duyên trong chiều hoàng diệt để chứng A-la-hán và chưa duyên giác bích chi mà thôi. Và nhập vào Niết Bàn, an toàn một mình. Thấy không? Không có cực khổ, không có lo cho chúng sinh, không có nặng nề về lục độ ba la mật. Còn Bồ Tát phải thực hiện ba la mật nhiều đời nhiều kiếp, và cuối cùng mới đạt cái trí tuệ ba la mật mà chứng được quả vị Phật. Cực khổ hơn không? Cực khổ hơn vì cái tâm trí quyết lớn hơn. Còn A-la-hán Thanh Văn tâm trí quyết nhỏ hơn. Tự thấy không? Cũng như sư nói thí dụ bây giờ, quý Phật tử chúng ta học không có chí học làm bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, mà chỉ học thôi tu tiểu học xong rồi. Để chi vậy? Biết chữ biết viết, tôi làm giám đốc cũng được. Giám đốc gì? Giám đốc nông nghiệp được rồi. Là ở địa phương, giám đốc địa phương, giám đốc ở làng á. Phải không? Đó, mình chủ tập đoàn cơ sở nông nghiệp. Phải không? Mình ký tên rồi cũng được rồi. Nhưng mà mình đếm tiền rất giỏi. Phật tử đếm tiền rất giỏi. Nó như vậy đó, có tiền đếm giỏi lắm. Nó như vậy. Thành ra chính từ chỗ này cho nên học cỡ nào thì cái việc làm mình cỡ đó. Phải không Phật tử? Uy tín danh dự mình cỡ đó thôi. Còn nếu mà trải trên trường học dài cả mười mấy hai chục năm, đạt đến bằng lạ cử nhân và tiến sĩ, thì tương lai cái chỗ ngồi mình nó khác. Không phải đồng ruộng, không phải chủ tập đoàn của là hợp tác xã ở địa phương, làng xã, mà ngồi ghế giám đốc ở tỉnh, hay là ở trung ương, hay là người chỉ đạo của quốc gia. Phải không Tử? Do công sức, công đức, việc làm của mình lớn hơn, cho nên thành tựu cái gì cho lớn hơn. Thì cũng như vậy, Thanh Văn Duyên Giác vì không phát tâm Bồ Đề, cho nên cái quả báo nó nhỏ thôi. Thấy không? Đó, còn Bồ Tát với tâm phát tâm Bồ Đề, cho nên ngay khi là Bồ Tát, cái oai đức đã lớn rồi. Đó, và cuối cùng Bồ Tát này sẽ là Phật. Thấy chưa? Đó, như vậy. Và tự thấy phát tâm Bồ Đề là một cái tâm nguyện để làm Phật, cho nên đây là cái chí lớn, đây là công đức lớn, nó theo đó mà nó sinh ra. Có như vậy, cho nên ở đây trong kinh Tam Địa Quán Phật mới nói là người có lòng tin, cho nên đi vào Tam Bảo mới có ích lợi của Tam Bảo đem đến cho chúng ta. Từ đây rõ chưa? Kinh Tam Địa Quán tiếp theo Phật nói rằng vào biển Phật pháp lấy niềm tin làm gốc, qua sông sanh tử lấy giới pháp làm thuyền. À, Phật nói rằng là vào biển Phật pháp lấy niềm tin làm gốc. Phật tử vào biển Phật pháp mà không có lòng tin thì không bao giờ vượt qua cái sóng to gió lớn của cái trùng dương bao la đó, phải không? Nhưng mà vào biển Phật pháp này phải có lòng tin, chúng ta mới là mới đi trên con đường để đến bờ bên kia an toàn. Đó, tức là có lòng tin. Giống như đi biển có la bàn, hải bàn, hải bà tử. Đi trên mặt đất thì có la bàn, phải không? Đó, còn đi xuống biển là phải có hải bàn. Hải đồ là bản đồ đi biển. La bàn đi biển gọi là hải bàn để chỉ rõ cái hướng để mình đi. Đó, nhìn hướng căn cứ trên quả đồ, trên và cái bản đồ đó để mình đi, để đến cái bờ bên kia mù mịt mịt đằng trước mặt mình là trùng dương bao la mà cho đến điểm chính xác. Đó, như vậy, và biển Phật pháp minh mông. Biển Phật pháp minh mông, giáo lý Phật dạy là minh mông cách tu. Phải thấy không? Nhưng mà không có niềm tin thì không bao giờ vượt qua cái biển minh mông này để đến cái quả vị cao nhất là thành Phật được. Gần nhất là giải thoát mà cao nhất là thành Phật. Vậy là sao Phật tử? Có nghĩa là chúng ta là không có một sự chỉ hướng rõ ràng, Phật tử sẽ bị gì? Bị lệch hướng qua bên này hoặc qua bên kia. Đó, cho nên cái đường đi đến giải thoát không được. Thí dụ bây giờ vào cái cửa Phật tu mà chúng ta tối ngày chỉ đi kiếm phước không, như sư nói lúc ban đầu. Phải không? Chỉ đi làm từ thiện xã hội giúp người nghèo không? Chuyện này chưa phải là giải thoát. Thì nó tự nghe luôn á. Làm từ thiện là tạo công đức cho mình, tạo cái phước báo cho mình, giao duyên cho tương lai. Chứ cái này không phải là giải thoát, không phải là giải thoát. Đây là phước báo hữu lậu nhân thiên, nghe rõ chưa? Chứ không phải là giải thoát. Cho nên có những người tối ngày có ôm cái làm từ thiện không, đi bắt cầu, làm đường, chặt thuốc nam, ha, đi nấu cháo nhà thương, đi cất nhà, cất cửa, làm nhiều việc từ thiện mà không nghĩ mà có tiền có của nhiều làm từ thiện hết. Cha mẹ nhà đói, vợ con đó mặc kệ, làm từ thiện hết. À, thấy chưa, có không? Có chứ. Mình giúp cho người dân á, vui vẻ, mở nhà cha mẹ, vợ chồng con cái mà khổ chết. Thấy không? Ích kỷ không? Ích kỷ ơi là ích kỷ. À, trong nhà không lo, lo chuyện ngoài đường. Ờ, à, đây là cái chuyện làm tào lao. Phải vợ thử. Phật nói rằng có tiền á, là phải lo cha mẹ trước. Cha mẹ xong rồi, vợ chồng con cái đầy đủ dư giả. Cái dư giả đó, tiếp theo là nếu là Phật tử, hộ pháp là hộ trì Tam Bảo. Cái thứ tư mới làm cho người dân là làm từ thiện. Bây giờ từ thiện là phước nhỏ nhất trong các phước. Tại vì mình giúp đỡ cho người không tu. Cho người không tu. Nhưng mà lòng từ bi không nỡ bỏ. Mình phải giúp cho người ta để giàu duyên. Phải không? Đó. Còn cái chỗ mà thứ ba là có tu mà tu rất lớn. Đó là gì? Là ủng hộ Tam Bảo. Vì Tam Bảo là chùa, là tỉnh xá, tỉnh thất, là nơi người xuất gia tu. Đây là gì? Là đệ tử xuất gia của Phật, là Bồ Tát. Đây là nơi để truyền bá chánh pháp, đây để nuôi dưỡng cái là học giống thánh tương lai. Cho nên là cái thứ ba là hộ trì Tam Bảo. Nhưng mà để đi đến hai cái chỗ này mà được an ổn á, là phải lo gia đình cái đã. Vợ chồng con cái đầy đủ dư giả rồi mà mới rảnh mà đi được. Phải không thưa? Nhưng mà trước khi lo gia đình á, là phải nghĩ tới ơn ai sanh đẻ mình ra mà có tiền nhiều. Cha mẹ mình. Bây giờ bỏ cha mẹ lo vợ con coi được không? Thấy chưa? Tội lỗi. À, bây giờ bỏ cha mẹ, bỏ cả vợ đình đi lo chùa, nghe được không? Vô đây thầy Tân Long đủ gì gấp, siêu quá cũng đủ luôn. Tại vì bất hiếu, bây giờ không lo tròn bổn phận gia đình, tối ngày lo chùa hoài, ưa không nổi, đủ coi chùa. Thấy chưa? Đơn giản thế thôi. Nó như vậy đó. Chứ phải nói trời ơi, bà Phật tử này, ông Phật tử này nha, giỏi dữ lắm. Nhà cha mày không lo, vợ chồng nhà cửa bỏ hết, tối ngày vô chùa là có quả không đó nha, giỏi ghê. Trời ơi, khen kiểu kỳ cục. Thấy đó, khen kiểu là giết chết Phật tử đó. Phải mà tới, nó như là sai, nó như vậy phải dày. Vì lo cha mẹ, vợ chồng con cái xong rồi, mới vô chùa lo chùa. Phải không? Đó, thảnh thơi mà làm công việc, với tâm thanh tịnh. Thấy chưa? Rồi xong rồi, đi giúp đỡ người dân bên ngoài là người ở ngoài nghèo khổ. Mình vì lòng Bồ Tát từ bi giúp đỡ họ. Phải không? Đó nha, lúc này là đi kiếm phước đó. Phải không? Gieo duyên ở kiếp sau. Những kiếp sau làm duyên ở chúng ta. Cho nên làm từ thiện là phước nhỏ nhất trong các phước. Tự nghe sư nói đừng tự ái nha. Đừng tư ái nha. Đây là Phật nói, vậy sư quá nói đâu nha. Không tin lỡ kinh ra coi. Phật nói rõ ràng. Tại vì họ tự gieo giống cho người không tu. Người không tu thì học giống là cây giống có phước rồi đó. Giống như học giống mà bỏ xuống đất nặng, đất hèn, đất thối là kể như nó phải hư rồi. Phải không? Nói như vậy là cho người ác ăn là không bao giờ có phước. Tối nay thằng ăn trộm mới đói, nó đàm ăn không nổi. Mình thấy tội nghiệp quá, mình cho nó 10 kg gạo. Ăn no tối đi, nó đi trận lấy xe nè. À, khoét ra tường nhà người ta nè, ăn trộm mà ăn cướp nè, trời ơi nhờ bà đó cho tôi 10 kg gạo mà tôi chút mắng. Phải đó chưa? Như vậy là có phước không? Không rồi, nhưng mà lòng từ bi không nỡ bỏ. Thôi kệ, mình lòng từ bi, mình cầu nguyện cho nó ăn 10 kg gạo này, tương lai làm thiện làm lành, nhưng mà chưa làm thiện. 5-10 năm sau nó mới làm, bị ở tù thời gian nó mới làm. Bây giờ tối đi ăn trộm trước rồi đã. Thấy chưa? Như vậy là học giống mình cho có phước không? Không có phước. Thấy chưa? À, mà đi chúng nhà mọi người là mà là thiện lành tốt đẹp thì họ sẽ có sức khỏe, ngày mai họ đi giúp đỡ người nghèo khác. Phải không? Vậy thì mình với học giống vào chỗ có phân rồi đó. Vậy thì có phước, hiểu không? Còn bà tử mà đem tiền nó vô cúng chùa, cúng cho thầy Tân Long, cúng cho sư quá, cúng cho quý thầy, phước còn lớn dữ nữa. Tại vì sao? Thầy đi độ người ta. Phải không bà tử? À, lo cho Tam Bảo, lo độ chúng sinh tu để mà giải thoát. Vậy thì độ vậy người ta chuẩn bị đào tạo cái lớp ông thánh ở tương lai. Thấy không? Như vậy mà có người nói rằng chùa bây giờ dư giả rồi. Đang đói kìa. Đang đi cho người đời người đói có thực tế hơn. Còn vô chùa cúng nó lỗ thời rồi. Vậy đó, câu tàn nhẫn. Câu nói thiệt là vô minh, tội lỗi vô cùng, rồi sách động người khác nữa, không đi cúng chùa nữa, đi làm từ thiện. Tâm bậy. Phải không thế? Người nào mở miệng nói câu này là ác khẩu. Phá hoại Tam Bảo cái rõ ràng. Thế chứ, và động viên người ta theo cái này là tội lỗi vô cùng. Phải nói như vậy. À, thôi bây giờ mình đi hộ pháp, đồng thời mình chia ra cũng làm từ thiện. Vì mình là Phật tử, vì không quên những đời hộ pháp của mình. Bởi vì mà ta có hộ chùa tương lai mới được ở chùa và được người ta hộ lại. Bây giờ không hộ chùa, phải không? Thì tương lai mình không được ở chùa. Phải không? Mà tương lai có được ở chùa chăng nữa, không ai hộ á, chết đói. Thầy thấy có nhiều ông thầy ở chùa chết đói không? Có không? Ở chùa không ai cúng hết trơn. Thôi rồi trách sao ta tham cúng? Tại mà thiếu phước. Tôi tu dữ lắm, mới tu kiếp này thôi, kiếp trước bỏ sẻn. Nên là kiếp này chết đói là vừa. Nói như vậy. Đơn giản thế thôi. Tất cả đều nằm trong quy trình của gì? Của nhân quả cả hết. Rồi xin nói vui chút xíu thôi ha. Là như vậy. Kinh Tâm Địa Quán Phật dạy rằng, vào biển Phật Pháp lấy niềm tin làm gốc. Vậy thì đi vào trong cái biển Phật Pháp mênh mông, giáo lý Phật dạy chúng ta nhiều cách tu để hướng và đi lên, phải không? Cái đi lên gần nhất của chúng ta là gì? Là làm phước đó. Làm phước đó bà tử. Cái đi lên thứ hai của chúng ta là gì? Là để giải thoát, chứng quả thanh văn. Cái lên thứ ba là chứng duyên giác. Cái lên thứ tư là chứng quả Bồ Tát. Mà cái lên thứ năm là Phật dạy chúng ta để thành Phật. Thấy chưa? Từng bậc đi lên. À, nhưng mà theo tùy ta trình độ mà lãnh hội cái nấc thang vừa sức của mình. Có người có khả năng nhảy giọt. Nhảy giọt luôn. Từ cấp 1 mà dám nhảy lên cấp 3 luôn. Có không? Có, ít thôi mà tự. Ít thôi. Xin ví dụ bây giờ người đứng trên cái cầu để nhảy cao mà tự, mà tự coi tivi đó. Đứng trên miếng dán là nhúng mà tự. Nhúng lấy chết. Phải không? Nhưng mà sức khỏe mạnh á thì nhúng nó lên xuống dữ dằn luôn. Tới cái chỗ mà cái mức mà thấy rằng buông được rồi, nhúng thật mạnh và bung một cái, nhảy cao tóc gió từ trên kia có người năm bắt dính liền. Phải không bà tử? À, còn bây giờ cái người này mà nhảy yếu đó, mà chưa có đủ sức lên tới đó mà buông liền, thì nửa chừng rớt cái ạch. Phải không? Chưa tới chân kia là sao ta nắm được? Bà tử coi siết đó, phải không? Đó, cũng như vậy. Cho nên muốn nhảy giọt phải lượng sức mà nhảy. Bây giờ Phật tử đang tu nhảy giọt. Đạo tràng Tân Long đang tu nhảy giọt. Sư Quá Sư Hòa đang tu nhảy giọt. Nhảy giọt gì đâu? Từ đây giọt về cực lạc. Phải không bà tử? Đây qua cực lạc 14 bước cõi để giải thoát sanh tử và mau thành Phật là tu kiểu nhảy giọt. Thấy chưa? Còn những người mà tu làm phước từ từ là tu kiểu là lượng sức yếu ớt, không dám nhảy, nhảy lọt xong sao? Còn mình lượng sức, mình nhảy qua bên kia được mà còn dư giả nữa thì mình cứ nhảy. Phải không bà tử? Nó mau. Còn bây giờ mà ta nhắm nhẽo nổi ta lỗi. Lỗi coi chừng cá sấu đớp. Như vậy thấy rõ ràng là như vậy. Cho nên ở trong cái biển sanh tử luân hồi này, tu kiểu từ từ tu lai rai đó, đấy là luân hồi coi chừng bị cá sấu ăn thịt. Cá sấu đi bà tử là nghiệp chướng thế gian, kiếp này và kiếp sau. Phải không bà tử? Rồi nó ăn thịt nửa chừng còn tu nữa được không? Có nghĩa là bờ bên kia không tới. Phải không? Là bị luân hồi trở lại. Cho nên phải có sức rồi sao để nhảy giọt từ bờ bên đây qua bờ bên kia cái an toàn. Vậy thì cách nhảy giọt này phải nhờ sự trợ lực của người giúp đỡ mình. Đó là ai? Phật A Di Đà. Đó, như vậy. Cho nên hôm nay mình tu niệm Phật là nhờ cái lực Phật tiếp dẫn. Phải không? Ráng đi, dùng sức nhúng bằng câu niệm Phật. Phải không? Nam Mô Đà Phật là nhúng cho tới chết mới nhảy. Phải không? Đúng không? Chứ bây giờ nhảy liền không được à? Tới chết mới nhảy được. Mới đủ sức, đủ năng lực. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bung một cái lên tòa sen về bánh luôn. Thì nói vậy nghe dễ hiểu phải không? Đó phải nhúng mấy cái bây giờ. Đó, từ từ. Càng ngày cái sức nhúng mình càng mạnh hơn. Càng mạnh hơn, phải không bà tử? Mà càng mạnh là sức tống nó càng xa. Thấy chưa? Nói như vậy cho nên người tu tịnh độ chúng ta phải chuyên quyết bằng cái niềm tin. Đấy chưa? Mình tu như vậy, mình tin như vậy, tương lai tới giờ phút đó A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta. Dù mười phương có Phật rất xa, A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát, Quyền Thừa đi không tới, nhưng mình sẽ đi tới direct. Là chưa chạy móng tay chắc là phải bệnh rồi, phải không? Chức cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đằng chỉ đáo Tây Phương. Nó như vậy, một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng nhọc khải móng tay đã về cực lạc rồi. Là nhờ cái gì mà về mau như vậy? Sức bật của mình giờ bật lên được lọt vào tòa sen, phải không bà tử? Đó là mới về cực lạc tức khắc. Còn mà bật lên mà chặt cái tòa sen rồi lỡ lại, phải không bà tử? Không tới tòa sen, phải không? Vừa tới mí hụt giò rồi rớt ầm xuống liền, phải không? Thì nói vậy thì dễ hiểu không bà tử? À, như thế. Cho nên là chúng ta phải có niềm tin vào biển Phật Pháp. Khi mình chọn cái phương tiện và hướng đi rồi, tùy cái phương tiện mình có mà cái hướng đi phải cho chuẩn là chúng ta sẽ thành công. Cũng như bây giờ bà tử có khả năng đi bằng hạm, không khả năng đi bằng tàu cao tốc, còn dở nữa đi bằng máy dầu được không? Phải được không? Còn mà tệ nữa, nghèo nữa thì bơi xuồng. Bà tử qua tới bển không? Vẫn qua tới đàng hoàng với sức khỏe đầy đủ, sóng to gió lớn không sợ, phải không? Lật úp xuồng vẫn ôm xuồng, hết gió lật xuồng lại bơi nữa, phải không Ba Tử? Rồi bơi hoài đúng hướng là chúng ta tới bờ bên kia, một tháng tới, phải không? Còn mà tàu cao tốc nó chạy 2-3 giờ tới, phải không? Đó, như vậy thành ra đó là tùy khả năng phương tiện, nhưng phải đúng theo cái hải bàn chỉ điểm và đúng theo đường đi, và cái sức chúng ta phải dụng hết lòng, và cái tâm trí chúng ta phải quyết tới bờ bên kia, thấy không? Như vậy thì người tu tịnh độ chúng ta là như vậy. Cho nên sư nói rằng người tu tịnh độ là tu nhảy giọt, phải không? Cho nên có người nói rằng trời ơi, niệm Phật mà vãng sanh kiếp này làm gì được, rồi xuất gia tu giữ giới nè, rồi tham thiền nè, rồi ăn chay suốt đời nè, ở chùa và nghỉ gia cắt ái nè, mà chưa chắc nữa đó. Còn mấy bà cư sĩ, mấy ông cư sĩ ở nhà mà kiếp này chắc vãng sanh sao? Ta nói vậy nghe ta hổ gâu rồi, ta thấy không? Nhưng mà ở đây Đức Phật nói bảo đảm chắc chắn 100%. Hòa Tư Liệu Giảng Diễn Minh Thiên Diên Thọ Thiền Sư diệt lại chúng ta nghe đó, ý là Phật nói như thế này: có tu thiền không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, phải không? Ngũ ấm nếu hiện ra tức tóc liền theo đó, thấy chưa? Có tu thiền mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, chỉ có người may mắn đậu thôi. Tại vì mình nếu mà không thiền định được, không có trí sáng được, thì lâm chung nghiệp hiện ra là ngũ ấm hiện. Ngũ ấm hiện mà không tự chủ được thì nghiệp dẫn đi. 10 người tu 9 người rớt, chỉ có người là được gì? Được đắc đạo lâm chung mới tỉnh táo mà ra đi thôi. Đó là giải thoát tự tại, nhập diệt hay là thị tịch. Còn bây giờ không tu thiền tâm mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu hết, thấy chưa? 10 người tu 10 người đậu hết. Tại sao? Nương nhờ Phật lực A Di Đà tiếp dẫn, nương nhờ cái tâm nguyện lực Phật A Di Đà bằng pháp môn tiếp dẫn, là nhất tâm niệm Phật A Di Đà bắt đầu từ hôm nay giờ đến cuối cuộc đời. Cho nên nhất tâm niệm Phật là không rời câu niệm Phật, không thay đổi, không có chuyển hướng. Thế là như vậy. Cho nên dù đi Tây Phương mà đi ngang Tây Ninh cũng không ghé Tây Ninh nữa, phải đi luôn. Nghe rõ chưa? Chứ đừng nói Tây Ninh con chưa biết bà đen là sao, xin Phật dừng lại cho con xuống thăm bà đen cái, xuống lỡ lại luôn đó. Vậy là đường đi Tây Phương là đi thẳng, không có ghé đâu hết. Nói cho vui thôi. Nói như vậy, đó là cái cách tu mạnh mẽ rồi tu tịnh độ của chúng ta. Câu kinh là thứ ba, lặp lại: vào biển Phật pháp lấy niềm tin làm gốc, qua sông sanh tử lấy giới pháp làm thuyền. Vậy thì cái thuyền là giờ là giới của mình đó, giới thọ trì phải giữ cho kỹ. Giống như thuyền chúng ta mấy cái bè miếng dán rồi tử đóng vô khít sao và cứng chắc, cong cứng, dán cứng, đinh chắc và két đầy đủ kín mít rồi, nước có vô không? Không vô. Nhờ như vậy mới vượt qua cái sóng to gió lớn được. Còn nếu bây giờ dán cũ dán mục mà thuyền lũng thuyền nứt, bây giờ bà tử dám đi ra biển không? Xì vô hầu là chìm liền, thấy chưa? Là giới phải tốt, giới phải kỹ là chúng ta mới qua bờ bên kia an toàn. Cho nên cái giữ giới là điều quan trọng đối với hành giả tu của chúng ta. Đừng coi thường nha. Nếu tôi tu niệm Phật được rồi, giới đâu không quan trọng gì, phải không? Đấy không được, phải giữ giới. Giới là nền tảng căn bản vững chắc ra đường tu giải thoát của chúng ta là như vậy. Câu kinh cuối cùng là kinh Trung A Hàm. Phật nói: làm Phật tử phải củng cố lòng tin nơi Đức Phật. Khi lòng tin đã vững thì quyết không theo những sa môn ngoại đạo, những phạm chí ác ma giả thế gian. Nè, câu này kinh Trung A Hàm, kinh Bộ đó, Phật nói rất rõ. Làm Phật tử phải củng cố niềm tin nơi Đức Phật của chúng ta. Mình là Phật tử phải tin nơi Phật, phải không? Phật không bao giờ nói sai, Phật không bao giờ nói lầm, Phật không bao giờ nói lộn, Phật không bao giờ nói lại. Phật nói ra đầu tôi không có dừng thì nói lại. Nhưng mà những tôn giáo khác, những người thế gian có thể nói đi thì nói lại, tại vì họ hiểu không như Phật. Rồi đó, bữa nay nói vậy mới nói khác, tại vì hoàn cảnh khác nói kiểu khác, phải không Tử? Đó là như Phật nói là như vậy thôi, không có thay đổi. Đó, phải lòng tin nữa Phật, tại vì Phật dạy tu như vậy mới được quả như vậy, tu như vậy được quả như vậy. Phật nói rất rõ ràng, phải không? Trong đó nó tu như vậy mà được quả như kia là không được đâu. Bố thí làm thiện mà đòi giải thoát thì nó không bao giờ có, phải không? Đó, hộ trì tam bảo mà được giải thoát thì nó không bao giờ có, phải không? Mà tu mới giải thoát. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Nhớ nha, cái đừng đó tối ngày làm thiện rồi đi hồ thì ta mới cất 50-70 cái chùa chắc giải thoát. Chuyện này còn xét lại nè, mình cất nhà người thế gian tương lai ở nhà lầu, mà cất chùa tương lai lên cung điện ở cõi trời ở, muốn ở lại đây cũng không được nữa. Phật tử thấy chưa? Thấy rõ chứ. Còn bây giờ chúng ta không muốn cõi trời mà không muốn ở lại kiếp sau, mình muốn ngồi tòa xe cực lạc là phải làm gì? Bỏ hết, không tham đắm mà lo niệm Phật không người đó, rồi tương lai tòa sen nó rước mình. Thấy chưa? Rõ ràng cho mấy ngày như vậy. Hôm nay Phật tử mà không đi chùa Tân Long mà ham đi đám cưới, vậy thì sao Phật tử? Trống kèn đám cưới rước mình đi. Thấy chưa? Còn muốn đi đám ma thì kèn đám ma rước cho đám ma, phải không? Đó, nhưng âm thầm vô chùa Tân Long để mà tu, thì vô Tân Long ngầu đây niệm Phật và chiều nay nghe siêu hóa giảng cuối năm, phải không ạ? Đó, cái lợi đâu đó rõ ràng là như vậy, nó chênh lệch nhau rất xa. Khi lòng tin đã vững thì quyết không theo sa môn ngoại đạo. Sa môn ngoại đạo là gì? Là người tu mà tu theo ngoại đạo, chứ không phải là nói thầy tu mà giống như thầy tu Phật giáo đâu. Thầy tu đạo Phật là thầy tu giải thoát, thầy tu ngoại đạo là những cái tôn giáo khác cũng là tu sĩ sa môn kêu sa môn, nhưng mà người này xuất gia mà xuất gia theo ngoại đạo, hiểu rõ chưa? Là không có giải thoát, vẫn còn nằm trong cái gì, cái mê tín là như vậy. Cho nên người tu lòng tin theo Phật rồi là tu theo Phật, không tin tưởng theo sa môn ngoại đạo. Những phạm chí ác ma và ác thế gian, phạm chí ác ma là gì? Là người trí thức mà trí thức ác có tà kiến, trí thức và tà kiến là trí thức ác ma, hiểu rõ chưa? Đó, người trí thức thông minh này dẫn mình vào con đường ma, đó gọi là trí thức ác ma. Và ác kiến nghĩa là gì? Là người ác thế gian dẫn mình vào con đường tội lỗi, thấy không? Vì mình tin Phật rồi, mình biết rõ nhân và quả, nên đi theo cái trí tuệ Phật mà dẫn lộ mình đi. Ai nói theo trí tuệ Phật nghe, ai nói là trí tuệ Phật mình bỏ qua một bên, hiểu không? Đó, như vậy đó là cái lòng tin theo Phật ấy là đã xây dựng được lầu đài vững chắc. Là Phật tử phải bỏ điều ác xấu, tu các pháp lành. Để tóm lại cái câu này, Phật nói rằng là người Phật tử phải bỏ điều ác xấu và tu điều những cái pháp lành. Cuối cùng câu thứ 5 Phật dạy, người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ bị tăng trưởng vô minh si ám. Tự nhớ chỗ này nè, người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ bị tăng trưởng vô minh si ám. Có lòng tin mà không hiểu giáo lý gì hết, càng ngày dễ gì? Mê tín tà kiến, phải không? Cái đụng đâu tin đó mà ai nó không tin, tin hết. Ma cũng tin, quỷ cũng tin, thần cũng tin, Phật cũng tin luôn. Đó là gì? Là tin xu hướng, tin bắt chước, không hiểu gì hết. Đó là có lòng tin mà không hiểu Phật pháp, là dễ tăng cái sự là vô minh si ám. Là như vậy, người hiểu biết giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Giáo lý thì hiểu thông, mà không lòng tin nơi Phật thì sao mà tử? Dễ mắc phải như pháp tu sai, thấy chưa? Đó, và rơi vào tà kiến như sư đã nói hồi nãy đó. Phải không? Có hiểu giáo lý nhiều nhưng mà lại không lòng tin nơi giáo pháp Phật, cho nên mình sẽ hướng về những pháp tu khác dễ chắc ăn hơn. Đầu cạo trọc là người xuất gia, phải không? Là Phật tử thông giáo pháp nhưng tu pháp Phật giả thoát không nổi, giữ giới không nổi, thiền định không nổi, niệm Phật chuyên không nổi, thôi tu cái pháp khác chắc ăn hơn, là tu theo pháp tà. Nó có lợi lớn, tới đó luyện bồ lỗ ban, luyện thiên liên cái, đó là dùng pháp thông miên để ảnh hưởng cái lợi cho mình, thực tế hay hơn. Thế cho nó như vậy, có bói, phải không? Như vậy đó. Đó, thì đó là những cái pháp ngoại đạo tà kiến mà giống như gọi là gì? Là mì ăn liền chắc ăn, nấu cơm lâu lắm mì ăn liền chắc ăn, bây giờ bỏ vô nước khuấy ăn liền, thấy rõ chưa? Đó là tu theo pháp ngoại đạo tà giáo, thấy chưa? Là như vậy đó, là người có hiểu biết Phật pháp nhưng không lòng tin dễ tăng trưởng tà kiến là như vậy. Cho nên bây giờ rất đau lòng, có những ngôi chùa người xuất gia lại là đầy tà kiến, thấy không? Rất là đau, đây là cái bệnh như này, phải không? Hiểu Phật pháp mà không lòng tin thì là không tu theo lời Phật dạy, cho nên là rơi vào tà kiến là như thế. Người, cho nên lòng tin hiểu biết có đủ là gốc của người tu hành theo đạo Phật. Là như vậy, lòng tin mà có đủ rồi á, đây mới là gốc của người tu hành theo đạo Phật. Như vậy mới đạt được con đường điểm đích đến của người tu Phật của chúng ta. Cho nên đây cái đề tài mà sư giám tử chúng ta là có lòng tin như có tài, phải không? Có tài mới lấy được quả báo. Phật tử vào biển Phật pháp có lòng tin nghĩa là có tu, có tu thì mới đạt được quả, mà không tu dứt khoát không đạt được quả. À, vào cửa Tam Bảo mà không lòng tin Tam Bảo không có phước gì hết. Nghe rõ chưa? Phật nói, sư quá lặp lại nha, cái này không phải sư quá nói đâu mà đừng bắt lỗi bắt phải, nghe chưa? À, muốn bắt lỗi kiếm Phật hỏi nha. Đây là Phật nói, Phật nói để chỉ dạy chúng ta, những người đệ tử Phật mà còn nhẹ dạ, còn thiếu nhận thức và còn cố chấp theo ý kiến riêng của mình mà không nghe lời Phật dạy, không tin tưởng nơi mình để quyết tu để giải thoát. Cho nên đây là những bài học rất là quan trọng, lời Phật dạy trong kinh Tâm Địa Quán, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, ở trong kinh Lời Vàng thì trích ra đây để góp ý Phật tử chúng ta trong ngày tu cuối năm, để chúng ta kiểm tra lại mình, ai còn sơ sót gì hãy sửa lại, ai mà chưa làm được gì cố gắng phấn đấu làm thêm, tích cực thiết tha, nhất là cái pháp tu niệm Phật của chúng ta, Phật tử đang cố gắng phấn đấu hết lòng, hết dạ, hết tâm, hết mình, nghĩa là hết sức, thì cuối cùng chúng ta sẽ nhảy giọt trong tòa sen về cực lạc quốc, nghĩa là mình có lòng tin nên mình có tài. Thôi nghĩ được rồi. Là Phật thì qua bài giảng hôm nay, sư góp ý Phật tử đâu điều cuối năm, thì mong rằng Phật tử chúng ta nhận món quà này của sư ha.
tâm quyết của sư nói lên ở đây để sắp tấn Phật tử chúng ta củng cố niềm tin cho vững chắc, vì năm hết Tết đến rồi, năm qua mau quá phải không, 365 ngày lật bật đã hết rồi, rồi chúng ta tiếp tục năm mới nữa đó, như vậy rồi cuối cùng rồi chúng ta cũng phải già, rồi phải bệnh, rồi nghiệp chướng nó xảy ra đủ thứ cả. Bây giờ mà không quyết tâm, không cố gắng thì lực mình không có, phước mình không có tăng, thì tương lai nghiệp chướng nó càng trổ ra càng nhiều trong tuổi già đó, mình khó mà chịu nổi, phải không? Nó giống như mùa đông giá rét nè, ai mà yếu bệnh là run đó, phải không bà tử? Rồi sẽ chết, dễ chết, mùa đông thì dễ chết lắm, tại vì không đủ sức chịu, phải không? Còn mà chúng ta có sức chịu thì sao bà tử? Mát quá, mùa đông mát quá, phải không bà tử? Để mai mốt mà khi mà nghiệp chướng đến, bà tử vẫn cực hà, lại mà có đủ sức, phải không bà tử? Cho đến giờ phút cuối đời mà cận nghiệp tới, nó không dám héo hó hé tới mình cả. Tại vì sao? Tại vì mình đã định tâm niệm Phật, cho nên chúng ta là an tâm niệm Phật mà về có Phật giải thoát. Chứ là chúng ta sẽ gì? Có hai tay mà ôm gì? Ôm cái quả giải thoát, hiểu không? A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, chúng con thay lời cho Phật tử chùa Tân Long, thật là một niềm vinh hạnh cho chúng con. Cứ mỗi lần hàng tháng chúng con vào chùa Tân Long để niệm Phật, đều có Hòa Thượng Giảng Sư đến để sắc tấn cho chúng con và ban cho chúng con những lời pháp nhũ, hầu nhắc nhở và dẫn dắt cho chúng con trên con đường tu tập giải thoát. Đó là một điều mà chúng con rất là hoan hỷ và cảm kích trong suốt một năm qua. Và không nói gì hơn, trong những ngày cuối năm này, chúng con thành tâm cầu nguyện ơn trên Hồng Ân Tam Bảo gia thể hộ trì cho Hòa Thượng Giảng Sư pháp thể được khinh an, khởi tăng thường chiếu, và pháp Hòa Thượng Giảng Sư là một con người, là một ánh đuốc soi đường để dẫn dắt cho chúng con, nhắc nhở cho chúng con trên con đường tu tập giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng con cũng có một ít tịnh tài xin Hòa Thượng Giảng Sư quan hỷ cho chúng con.
Nam mô A Di Đà Phật. Với lòng thành kính quý Phật tử, tử minh tâm đại diện cho đạo tràng tu niệm Phật chùa Tân Long đến để tác bạch, để tỏ lòng kính ơn sư và tỏ lòng để biết ơn và cố gắng hứa, cố gắng lo tu. Thì cái niềm vui của sư không chi bằng hơn Phật tử thường tu tinh tấn, phải không? Lên mà thấy Phật tử tu đông vậy thì rất vui, mà giữ niềm tin vào niệm Phật đó là một cái sự an ủi, là một cái phần thưởng cho sư về cái công cực khổ từ Sa Đéc lên đây từ thành phố Sa Đéc về tới thành phố Cao Lãnh. Xa ơi là xa Phật tử, phải không Phật tử? 21 cây số, vô đây 8 cây số, 2 miếng cây vượt qua cái hải lớn là gì? Là Bắc Cao Lãnh, phải không? Nhờ phà đưa đó, chứ phà không đưa là mệt đó, nhớ bơi xuồng đi mệt lắm á. Nó cho vui thôi. Thì sư cũng cố gắng hết lòng thay lời thượng tọa trụ trì sắp tấn Phật tử hàng kỳ tu, và cũng mong rằng Phật tử nghe lời thượng tọa trụ trì là bậc ân sư của chúng ta ở nơi đây, và cố gắng nỗ lực lo tu hành để không phụ lòng thượng tọa trụ trì là ân sư Phật tử ở nơi đây, là bổn sư của mình, y chỉ sư của mình, sư là giáo thọ đến nơi đây để hướng dẫn Phật tử cái giáo lý và sắp tấn trên đường niệm Phật mà thôi. Cái ân tiếp nữa là ân của người Phật tử hộ pháp để lo chúng ta những cái thời buổi ăn uống nghỉ ngơi, là chúng ta được thoải mái để lo niệm Phật. Thì cái ân này cũng rất là lớn, đó là những Phật tử hộ pháp cho chúng ta, Bồ Tát hộ pháp, phải không? Giúp đỡ cho mấy Phật con đang tu. Phật tử là Phật con mà ở dưới là Bồ Tát hộ pháp đó, cực khổ đổ mồ hôi để mà lo chúng ta miếng ăn ngon và hỗ trợ này ngày tu, phải không? Bồ Tát hộ pháp có hy sinh mới làm được hộ pháp, có chuyện dễ đâu. Ở như vậy rồi thỉnh thoảng là thay đổi nhau mà tu. Còn Phật tử chuyên tu nên làm Phật con, phải không? Là Phật con là tương lai sẽ là gì? Là Phật thiệp. Là Phật lớn đó. Như vậy mong rằng Phật tử ráng cố gắng ha, không phụ lòng Phật là ráng lo niệm Phật, không phụ lòng thầy là ráng lo tu, không phụ lòng Phật tử cũng ráng lo tu, không phụ lòng sư thì cũng gì? Ráng lo tu. Bây giờ nói 3 chữ lớn coi: ráng lo tu. Tu cho đàn pháo tay. Tu cho đàn pháo tay. Tuy hồi hướng nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
đều trọn thành Phật đạo.
Phật tử ăn vui và thịnh tấn. Hẹn mùng 4 gặp lại ha.